mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của ngành kiểm sát Bình Định trong đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số công tác kiểm sát. Phần cuối chương trình là bài thông tin về hạ tầng số, nền tảng quan trọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia số hiện đại thông minh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương cải cách hiện đại hóa nền tư pháp, ngành kiểm sát tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ vụ án, báo cáo án bằng hình ảnh, trình chiếu các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của ngành kiểm sát Bình Định trong đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số công tác kiểm sát. Một điển hình trong ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo án là vụ án do bị cáo Đinh Thị Thủy, 53 tuổi, ở xã Canh Liên, huyện Văn Canh, cùng đồng bọn phạm các tội hủy hoại rừng, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Có nhiều tình tiết, nhiều bị cáo phạm nhiều tội danh nên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Canh đã tổ chức báo cáo nội dung vụ án bằng sơ đồ tư duy. Theo đó, vụ án được thể hiện dưới dạng sơ đồ đã phản ánh đầy đủ nội dung, nguyên nhân phạm tội, diễn biến hành vi của từng bị cáo, hậu quả, các chứng cứ buộc tội, vai trò của các bị cáo trong vụ án. Ông Nguyễn Công Binh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Canh cho biết, đối với các vụ án nhiều tình tiết phức tạp, việc áp dụng sơ đồ tư duy là rất cần thiết. Cách làm này giúp kiểm sát viên hệ thống lại toàn bộ diễn biến quá trình tố tụng, sắp xếp logic các tình tiết của vụ án. Từ đó dễ dàng phát hiện những thiếu sót vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án, giúp lãnh đạo viện nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án, có thể sớm định hướng chỉ đạo chính xác cho kiểm sát viên. Trong khi đó, với lượng án thụ lý lớn và có tính chất phức tạp, phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng thường xuyên phải thảo luận trực tiếp hoặc trực tuyến xin ý kiến chỉ đạo nhanh chóng từ cấp trên. Như vụ án liên quan bị cáo Đặng Văn Em, 37 tuổi, ở huyện Phù Mỹ phạm tội giết người, cướp tài sản, bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt tử hình và viện đã trao đổi án bằng hình thức trực tuyến đến Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xin ý kiến kháng nghị và được giảm án còn chung thân. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ vụ án, qua đó nâng cao tính thuyết phục đối với những người tham gia tố tụng, bảo đảm tính chính xác khách quan. Nhờ đó, hồ sơ phải trả để điều tra bổ sung giữa Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp với các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ chiếm 0,35%, thấp hơn 4,65% so với chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành. Đặc biệt, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100% và truy tố đúng tội danh đạt 100% cũng như không có bị can phải đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án quá hạn luật định. Để công tác chuyển đổi số được thực hiện hiệu quả toàn diện, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp của tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo tổ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số ngành kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp với Tòa án Nhân dân triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa từ phòng xử án đến phòng lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân hai cấp, xây dựng tham luận và các báo cáo bằng video clip, thực hiện hội nghị truyền hình trực tuyến, văn phòng điện tử, trang tin thư điện tử của ngành chữ ký số, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn thông tin của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp. Ông Trần Văn Sang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, trong bối cảnh khối lượng công việc cần xử lý ngày càng lớn, đội ngũ nhân lực có hạn, việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số là tất yếu. Toàn ngành đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ, trong đó tập trung số hóa hồ sơ vụ án, xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án, đề xuất giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải phát huy vai trò trách nhiệm gắn với việc tăng cường quản lý kiểm tra chặt chẽ thường xuyên, bảo đảm việc cung ứng dụng cụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số đi vào thực chất, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định phê duyệt chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ, hạ tầng số chính là nền tảng để Việt Nam trở thành quốc gia số hiện đại, thông minh, góp phần đưa Việt Nam đạt mức thu nhập cao vào năm 2045. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh hạ tầng số, nền tảng quan trọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia số hiện đại, thông minh.
Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng số được xác định là một trong những chiến lược chuyên sâu của ngành thông tin và truyền thông, cùng với nhiều chiến lược chuyên sâu khác đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu ban hành trước đó để đề ra con đường phát triển trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, an toàn an ninh mạng, bưu chính, chuyển đổi số báo chí, dữ liệu số, công nghiệp bán dẫn. Chia sẻ về ý nghĩa của chiến lược phát triển hạ tầng số mới được phê duyệt, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, chiến lược cụ thể hóa quan điểm đã được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp về giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Đó là khuyến khích doanh nghiệp phát triển hạ tầng số, tiên phong cùng chính phủ, chính quyền địa phương phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng văn hóa. Đặc biệt, hạ tầng giao thông về phát triển đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số, hạ tầng chuyển đổi xanh. Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 xác định hạ tầng số là hạ tầng của nền kinh tế được nhà nước ưu tiên phát triển và bảo vệ như hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng. Nhà nước sẽ tạo môi trường phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng số. Đại diện Cục Viễn thông cho biết, chiến lược này cũng sẽ giúp các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số xác định không gian phát triển mới, xây dựng định hướng phát triển doanh nghiệp mình trong giai đoạn 2024-2030. Cụ thể, theo chiến lược, hạ tầng số của Việt Nam có 4 thành phần chính: hạ tầng viễn thông và Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ. Cùng với việc nêu rõ các quan điểm chính trong phát triển hạ tầng số Việt Nam, chiến lược mới được phê duyệt cũng xác định tầm nhìn là hạ tầng số là nền tảng để Việt Nam trở thành quốc gia số hiện đại, thông minh. Hạ tầng số Việt Nam tiên tiến hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn và bền vững, ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới, góp phần đưa Việt Nam đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045. Tại chiến lược mới ban hành, các mục tiêu cụ thể về phát triển hạ tầng số Việt Nam đến năm 2025 và đến năm 2030 cũng đã được đề ra. Theo đó, phổ cập cáp quang đến các hộ gia đình, 100% các tỉnh thành phố, các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế có dịch vụ di động 5G, đưa vào khai thác tối thiểu 2 tuyến cáp quang biển quốc tế mới. Mỗi người dân có một định danh số và một kết nối IoT là những mục tiêu cần đạt trong thời gian từ nay đến hết năm 2025. Những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gồm có 100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ 1 GB một giây trở lên, mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số, xây dựng bảo đảm năng lực sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G, đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới, phát triển các trung tâm dữ liệu siêu lớn, trung tâm dữ liệu hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa các mục tiêu vừa nêu, bên cạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển 4 thành phần chính của hạ tầng số Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra 9 nhóm giải pháp cần tập trung thời gian tới, bao gồm hoàn thiện thể chế, ưu tiên phát triển hạ tầng số như hạ tầng giao thông năng lượng, huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện, bảo đảm an toàn an ninh mạng, quyền lợi người dùng. Nghiên cứu phát triển, tiêu chuẩn, quy chuẩn đo lường, quản lý giám sát, hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế và tuyên truyền nâng cao năng lực khai thác hạ tầng số. Trong đó, về ưu tiên phát triển hạ tầng số như hạ tầng giao thông và năng lượng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ban hành các chính sách quy định bảo đảm hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác phải cho hạ tầng viễn thông được chia sẻ dùng chung để hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông, bảo đảm hiệu quả đầu tư chung của nền kinh tế. Cùng với đó sẽ hoàn thiện các chính sách thúc đẩy và bảo đảm trong quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải sẵn sàng cho phát triển hạ tầng số, cụ thể như ưu tiên không gian, vị trí, tạo điều kiện để phát triển hạ tầng băng rộng, xây dựng các trung tâm lưu trữ dữ liệu, trạm trung chuyển Internet, trạm cập bờ kết nối quốc tế. còn ở nhóm giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng, quyền lợi người dùng. Các việc cụ thể cần được triển khai là thực thi văn bản quy phạm pháp luật, chính sách và văn bản hướng dẫn thi hành về bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền lợi người sử dụng, ứng phó, xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên hạ tầng viễn thông. Các doanh nghiệp cung cấp hạ tần số có trách nhiệm từ chối hợp tác kinh doanh với các tổ chức doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật và không để các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật sử dụng hạ tầng của mình. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thực hiện chiến lược hạ tần số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, triển khai các hệ thống giám sát quản lý, đo lường, đánh giá phát triển hạ tần số, bảo đảm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của chiến lược, đồng thời hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp tổ chức triển khai chiến lược. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.